bạn đang nghe kênh radio Dạy Con Bằng Kỷ Luật Mềm cùng Aki Nguyễn. Xin gửi yêu thương và bình an đến tất cả các bạn.
Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đọc một trích đoạn trong cuốn sách Kỷ Luật Mềm Trong Gia Đình, tác giả Aki Nguyễn, Nguyễn Thị Thu. Cách ứng xử của bố mẹ khi con đối diện với cảm xúc tiêu cực. Rất nhiều bố mẹ có con ở độ tuổi 4 đến 5 gặp phải các tình huống. Trẻ tự nhiên không thích đi học và trình bày đủ lý do để không đi học. Trẻ khá nhạy cảm khi có bạn bảo ghét con, không muốn chơi với con nữa vì con buồn cả ngày và không muốn đi học nữa. Cô giáo chê con, cô không khen con là con cũng buồn. Ai nói to con cũng nhạy cảm và khóc. Giai đoạn 4 đến 5 tuổi, trẻ có nhiều sự tiến bộ về ngôn ngữ, nhận thức và cả tâm sinh lý. Nhận thức về mối quan hệ xung quanh như bạn bè và cô giáo cũng lớn dần, đồng nghĩa với những xung đột trong nội tâm xảy ra. Trẻ không còn là em bé, nhưng tâm lý vẫn chưa đủ vững vàng để đối diện và giải quyết những tình huống khó khăn do ngoại cảnh đem đến. Đây là giai đoạn trẻ rất cần sự kiên nhẫn của bố mẹ để cùng con đối diện với những tình huống khó khăn và dần dần học cách vượt qua. Chính cách suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề lúc này của bố mẹ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự thay đổi tâm lý của con. Nếu bố mẹ nhìn một cách tích cực, sẽ thấy rằng những em bé hay lo lắng như vậy lại có điểm mạnh là tâm hồn nhạy cảm và quan sát tốt, mẫn cảm với sự thay đổi xung quanh. Nhờ đó, bố mẹ cũng dễ dàng nhận biết được những dấu hiệu thay đổi. Khi trẻ gặp những vấn đề rắc rối, những cảm xúc tiêu cực và tâm sự với bố mẹ, thì bố mẹ nên làm theo những bước sau. Bước 1. Lắng nghe một cách nghiêm túc những chia sẻ của con. Khi con có những cảm xúc và lời nói tiêu cực, bố mẹ đừng xem nhẹ hoặc lờ đi cho qua chuyện, cũng đừng vội đưa ra giải pháp ngay cho con. Mặc dù tôi biết rằng tâm lý bố mẹ không đỡ muốn con buồn và tổn thương. Hãy lắng nghe bằng cách tiếp nhận và đồng cảm với những cảm xúc ấy của con. Đôi khi, điều trẻ nói ra chỉ là để nhận được thái độ đồng cảm của bố mẹ, chứ không phải là những lời khuyên con phải làm như thế này, làm như thế kia. Bước 2. Đặt câu hỏi để giúp con nhận diện cảm xúc của mình và gợi ý cách để con vượt qua. Tầm 1 đến 2 tuổi, con chưa biết gọi tên cảm xúc thì bố mẹ là người gọi tên cảm xúc giúp con. Tầm 3 đến 4 tuổi trở đi, khi con đã biết diễn đạt thì bố mẹ hãy hỏi: con đang cảm thấy thế nào? Buồn, lo lắng, giận dữ, sợ hãi, thất vọng, cô đơn, vân vân. Giúp con miêu tả một cách trực quan những cảm xúc con đang trải qua bằng cách vẽ tranh hoặc tưởng tượng. Bố mẹ gọi tên cảm xúc trẻ đang cảm nhận sẽ giúp trẻ thấu hiểu chính bản thân mình để từ đó tự mình vượt qua cảm xúc đó. Bước 3. Thường xuyên ghi nhận và khích lệ những điều con đã làm được. Khi con đã diễn đạt được cảm xúc, hãy hỏi xem con cảm thấy tốt hơn chưa? Ghi nhận điều con đã thay đổi để giúp con nhìn ra được sự cố gắng. Từ đó, con sẽ có động lực để thay đổi theo hướng tích cực hơn. Bước 4. Dùng lời nói tích cực làm con an lòng. Tiếp đến là bố mẹ nên thường xuyên dùng những lời nói tích cực. Bởi chỉ những lời nói mang tính tích cực và lạc quan vui vẻ của bố mẹ sẽ truyền tới con, giúp con cũng trở nên lạc quan và tích cực hơn. Ngược lại, nếu bố mẹ cứ bi quan thì con cũng sẽ xuôi theo sự bi quan đó của bố mẹ. Bước 5. Hãy kiên nhẫn và chờ đợi sự thay đổi của con. Cuối cùng, cơn đau không bao giờ kéo dài mãi mãi. Đứa trẻ sẽ luôn lớn lên và trưởng thành nhờ những lần vấp ngã, những lần con đối diện với cảm xúc tiêu cực, và bố mẹ cũng trưởng thành hơn nhờ đối diện với những khó khăn của con. Tôi nhận ra, cứ sau mỗi lần tôi cùng Bon đối diện với những khủng hoảng là con tiến bộ và trưởng thành rõ rệt trong cảm xúc, nhận thức và ngôn ngữ. Lập trường của con cũng vững vàng hơn về sau và không còn bị cảm xúc ngoại cảnh chi phối mình nữa. Bố mẹ đừng sợ rằng con mình nhạy cảm như thế thì sẽ trở nên yếu đuối, nhút nhát. Hãy kiên nhẫn, kiên định và biết cách giúp con vượt qua những khó khăn bằng một suy nghĩ tích cực nhé. Nhất định con sẽ trưởng thành hơn thôi. Tham khảo thêm một số sách eHon về rèn trí tuệ cảm xúc cho trẻ. tôi khuyến khích bố mẹ có con tầm 3 tuổi trở lên nên mua những cuốn e-hon trong series Phát triển trí tuệ cảm xúc do công ty sách Nhã Nam phát hành. Trong đó có những cuốn Cảm xúc của con màu gì? Gấu ơi, con lo lắng đến chừng nào? Con được là chính mình. Con kiên trì, con không bỏ cuộc. Sẽ giúp bố mẹ biết cách dẫn dắt và trò chuyện với con về cảm xúc. Với những học sinh ở độ tuổi tiểu học trở lên, tôi khuyến khích bố mẹ và con cùng đọc series Kinh nghiệm từ nước Nhật của nhà xuất bản Kim Đồng. Trong đó có các cuốn 43 kỹ năng kiểm soát cơn tức giận, 42 bí quyết giúp trẻ tự tin và dũng cảm trong quan hệ bạn bè. Sẽ chia sẻ rất nhiều những tình huống thực tế mà trẻ gặp trong cuộc sống. Nhờ đó, bố mẹ biết cách hỗ trợ trẻ giải quyết vấn đề của mình. Bạn vừa nghe xong trích đoạn Cách ứng xử của bố mẹ khi con đối diện với cảm xúc tiêu cực trong cuốn sách Kỷ luật mềm trong gia đình. Để nghe thêm các trích đoạn khác, bạn hãy truy cập vào Spotify và YouTube kênh Aki Nguyễn Kỷ luật mềm của trái tim hoặc website akinguyen.vn nhé. Để có kiến thức nuôi dạy con một cách đầy đủ và có hệ thống nhất, bạn có thể tìm mua bộ sách Kỷ luật mềm của tác giả Aki Nguyễn trên các trang thương mại điện tử. Khi mua từ 2 cuốn sách trong bộ sách kỷ luật mềm, bạn có đặc quyền được tham gia nhóm kín Dạy con bằng kỷ luật mềm cùng Aki Nguyễn để được tác giả giải đáp thắc mắc sau khi đọc sách.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn an nhiên và hạnh phúc trên hành trình nuôi dạy con.